Sau đây là chương trình Vòng quanh thế giới do EV Travel thực hiện, phát thanh vào 3 buổi sáng, ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu, từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng trên làn sóng 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. AV Travel là công ty du lịch trong suốt 20 năm qua chuyên lo tổ chức, điều hành, hướng dẫn các đoàn tour đi khắp nơi trên thế giới, các dịch vụ liên quan đến du lịch, bán vé máy bay, bảo hiểm du lịch và tổ chức các đoàn tour riêng cho các hội đoàn, các nhóm họp bạn và gia đình. Văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Với số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng AV Travel mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Riêng ngày thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 10 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Địa chỉ trang nhà avtravel.com, avtravel.com.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 11 tháng 9, là ngày mà cả nước Hoa Kỳ của chúng ta để tang cho một cái biến cố cách đây 14 năm, mà trong đó gần 3.000 nạn nhân đã bị thảm sát. Thưa quý vị, Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng ta và đây cũng là một tang chung của tất cả những công dân Hoa Kỳ ở khắp mọi nơi trên thế giới. Chúng tôi xin thắp một nén hương lòng để cầu nguyện cho người đã mất, để tưởng nhớ đến những nạn nhân. Và câu nói mà chúng ta luôn luôn sẽ nhớ, "United we stand, we never forget."
Just my children and my wife. I thank my lucky stars to be living here today. 'Cause the flag still stands for freedom and they can't take that away. And I'm proud to be an American. There ain't no doubt I love this land.
from the lakes of Minnesota to the hills of Tennessee, across the plains of Texas, from sea to shining sea, from Detroit down to Houston and New York to LA, where there's pride in every American heart, and it's time we stand and say,
AV Travel, memories that last a lifetime.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Tôi chỉ có khả năng là viết bằng cái gì xúc động thôi. Tôi không viết nổi những cái gì mà giả trá. Tôi viết về chính cuộc đời tôi. Tôi viết về cái tình yêu tương đối với con người chứ không viết về những cái gì khác. Tôi không viết được. Nếu không phải là mình hoàn toàn như thế thì mình không viết được. Tôi vẫn quan niệm như thế này này. Trước hết là mình phải thành thật với mình đã thì mới có thể hy vọng rằng người ta tin là mình thành thật được.
Dường như ai đi ngang cửa, gió mùa đông băng xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi.
Thưa quý thính giả, nỗi nhớ mùa đông qua tiếng hát Lệ Quyên cùng lời trần tình của nhạc sĩ Phú Quang khi lang thang trên cõi đời này tìm cho mình cảm xúc cho những sáng tác mà trong đó ông đã viết hơn 400 bài ca. Nhạc sĩ Phú Quang.
Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cạn trắng. Lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.
AV Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Sau của chương trình, mời quý vị cùng Việt Hùng trong câu chuyện với nhạc sĩ Phú Quang về những nỗi nhớ của Hà Nội những tháng ngày ấy, khi mà em ơi Hà Nội phố. Mời quý vị nhớ đón nghe.
Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sơ. Con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ, ai đó chờ ai tóc xoa vai mềm.
AV Travel, memories that last a lifetime.
Trở lại với chương trình phát thanh, thưa quý thính giả, sau hành trình tôi Nhật Bản, Bali và Singapore vào mùa hè vừa trở về trong tháng 8 vừa qua, với sự hướng dẫn tại Nhật Bản của nhà báo Đỗ Thông Minh, mà tới đây, vào cuối tháng 10 đầu tháng 11, nhà báo Đỗ Thông Minh sẽ cùng với quý khách của AV Travel trong hành trình tour Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 đi qua những thành phố Tokyo, Nikko, Kamakura, Phú Sĩ Sơn, Nagoya, Ise, Nara, Kyoto và Osaka. Mời quý vị tham dự hành trình tour đi Bali và Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 12 tháng 11, cũng như hành trình Nhật Bản mùa thu lên đường từ ngày 2 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 với sự hướng dẫn của nhà báo Đỗ Thông Minh. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200 hay qua số điện thoại miễn phí 1877-288-6877, 1877-288-6877, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
Chút lá thu vàng đã rụng, chiều nay cũng bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời, mà ngỡ ai đó nói cười. Bỗng nhớ cảnh buồn xưa ấy, giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa dòng sông đôi bờ cát trắng, làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành du lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel được phát thanh từ 5 giờ đến 5 giờ 30 sáng ngày thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu trên băng tần 106.3 FM. Chương trình phát thanh này cũng được truyền đi từ 9 giờ đến 10 giờ tối ngày thứ Sáu hàng tuần trên băng tần 1480 AM tại miền Nam California. Quý thính giả ở khắp nơi trên thế giới cũng có thể nghe những chương trình phát thanh này trên iTunes, tìm vào Vòng quanh thế giới trên iPhone, iPad và qua smartphone. Quý vị cũng có thể nghe được những chương trình phát thanh qua iTunes, tìm vào Vòng quanh thế giới. Số điện thoại của Vòng quanh thế giới và AV Travel là 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của Vòng quanh thế giới và AV Travel ở hai địa chỉ avtravel.com và avtravel.org. avtravel.com và avtravel.org.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Kính thưa quý vị, như hàng năm, chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang sẽ là những người hướng dẫn những cái chuyến du lịch này. Ở bên Nhật, như quý vị cũng biết, nổi tiếng có khoảng 60 loại hoa anh đào. Có những hoa màu trắng, những hoa màu hồng, có những hoa đỏ và thậm chí có cả những hoa màu xanh. Có những hoa cánh đơn và có những hoa cánh kép. Có những cây cành tỉa lên giống như là cành mai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có những cây cành trúc xuống giống như là liễu ở bên hồ. Cánh hoa anh đào mong manh chỉ trong 2 tuần lễ thôi, và đây là cái cao điểm nhất mà du khách khắp nơi trên thế giới đổ về Nhật Bản. Ngoài cái chuyện ngắm hoa anh đào trong một cái không khí mùa xuân rất là ấm áp, du khách còn có thể thăm những nơi như là Tokyo, Osaka, rồi Kyoto, Nara. Quý vị có thể thăm rất là nhiều đền, chùa, thành quách, kể cả những cái nơi nổi tiếng như là đền Thần Đạt, hoặc là viếng thăm khu hạt chai nổi tiếng Miki có lịch sử trên 130 năm. Chúng tôi ngoài cái công việc hướng dẫn du lịch cùng với thầy triết học Trần Đức Giang nói chuyện với quý vị về tất cả những cái thắng cảnh mà mình sẽ viếng thăm,
hy vọng là sẽ được đón tiếp quý khách từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản vào mùa xuân. Chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy Triết học Trần Đức Giang xin đón chờ quý khách.
Evie Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Như qua phần quảng cáo giới thiệu về hành trình tour đi Nhật Bản mùa hoa anh đào năm 2016 của Evie Travel cùng nhà báo Đỗ Thông Minh mà chương trình xin giới thiệu để mời quý khách ghi danh tham dự trong những hành trình tour đi Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn lên đường từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 2 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn lên đường từ ngày 28 tháng 3 đến ngày 11 tháng 4. Hành trình tour đi Nhật Bản mùa xuân lên đường từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 12 tháng 4. Tour đi Nhật Bản, Đài Loan, Hồng Kông và Ma Cao lên đường từ ngày 21 tháng 3 đến ngày 5 tháng 4. Mọi chi tiết về tour, xin quý vị gọi cho AV Travel qua số điện thoại 714-537-2200, 714-537-2200, trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Trở lại với chương trình phát thanh, trong chuyến đi Đại Hàn mấy đây trở về, Quỳnh Như sẽ mở đầu trong câu chuyện vòng quanh thế giới với AV Travel.
Dạ, lâu lắm rồi mới được dịp trở lại nước Đại Hàn. Và qua một thời gian như vậy mà người dân Đại Hàn đã phát triển cái đất nước của họ như vậy là thấy rất là khâm phục. Và thấy cứ phải muốn cứ đi vòng quanh thế giới nữa mình mới có nhiều kỷ niệm hơn.
Thưa quý vị thính giả, thật sự ra thì nước Đại Hàn là một nước tiến bộ rất là nhanh. Thì họ là một người rất là cố gắng và lúc nào cũng nghĩ là phải làm như thế này, như thế kia để cho xây dựng một cái đất nước của họ. Và lúc nào họ cũng cố gắng. Mà trong cái sự nỗ lực thì khi mà chúng tôi trở lại Nam Hàn bây giờ thì cái sự thay đổi quả nhiên là đúng là cái nỗ lực. Người dân họ đã biết suy nghĩ, biết cố gắng và biết làm gì cho đất nước.
Quỳnh Như tới Nam Hàn vào cái thời điểm mà dường như những cái cơn sốt để mà đi du lịch ở Đại Hàn dường như nó lắng xuống, tức là sau cái mùa xuân sang có hoa anh đào bên Nhật Bản, rồi những cái hành trình tour đi qua Nhật Bản, đi qua Bali, rồi tới Đại Hàn.
Quỳnh Như đi theo cái đoàn không phải là đi du lịch.
Tức là một chuyến đi Quỳnh Như đi tiền trạm để chuẩn bị cho những cái hành trình trong tương lai để mà đi du lịch ở Đại Hàn đó.
Vâng, nhưng mà tại vì cái chủ yếu của văn phòng du lịch Nam Hàn á, họ muốn chuẩn bị để mà coi như tiền trạm cho Thế vận hội mùa đông 2018. Thành ra họ đưa cái đoàn của Như đến là tới vùng núi và để quảng bá luôn cái họ sẽ xây dựng, họ sẽ cất khoảng 20.000 phòng khách sạn để chuẩn bị cho Thế vận hội và đường bullet train từ phi trường Incheon tới núi Pyeongchang. Thành ra là họ nói là trong vòng 90 phút phi trường Incheon tới được cái làng Puncheon đó. Chủ yếu là để đi xem coi tất cả những cái sự chuẩn bị cho Thế vận hội 2018.
Nhắc tới Thế vận hội Olympic thì chúng tôi còn nhớ là sang năm tới là năm 2016 là ở tại thành phố Rio de Janeiro có Olympic Thế vận hội mùa hè của
mà hình như lúc đó là anh Hùng lại đang sắp sửa dẫn cái tour mà hình như vậy thì là cũng là cả một sự cố gắng là việc sắp xếp khách sạn nè.
Đúng
rồi. Rồi các cái phương tiện di chuyển không phải dễ không?
Trong những tuần lễ vừa qua khi mà Quỳnh Như đi vắng đó, thì ở nhà Simon Nga cứ nói với chúng tôi rằng là chạy tới chạy lui để mà lo những cái vé máy bay, những cái chuyến đi trong năm 2016 để chuẩn bị cho năm 2016. Nhất là đặc biệt là cái chuyến đi Nam Mỹ, đi qua Peru, Brazil và Argentina, và cái chặng dừng chân ở tại thành phố Rio de Janeiro là một trong những cái khó khăn nhất hiện nay để mà giữ khách sạn cũng như là những cái nơi mà thăm viếng. Bởi vì cái chuyến đi của chúng tôi là bắt đầu đi vào ngày mùng 2 đầu tháng 5, và lúc đó là dường như có thể nói tất cả
các cái vận động viên của các cái đội tuyển hoặc là những cái đội đoàn tuyển thủ ở những quốc gia về tham dự Olympic 2016 thì họ đã có mặt ở Rio rồi để chuẩn bị tập dượt.
Thưa quý vị, thật sự ra thì chúng tôi đã lo, phải nói là không những là 12 tháng trước mà chúng tôi phải làm giáo diết và confirm và lo lắng cũng như là sắp xếp các khách sạn cũng như là vé máy bay. Cho tới bây giờ thì tất cả mọi sự đã được sắp xếp đâu vào đó. Thì chúng tôi đã sẵn sàng cho cái tour năm 2016, là tour bắt đầu vào, như anh Hùng nói, là tối ngày 1 tây tháng 5 và chấm dứt là ngày 13 tây tháng 5.
Trong những cái hành trình đi tour của AV Travel, chúng tôi ghi nhận là dường như trong AV Travel đã giữ vé máy bay cũng như là cái vé máy bay đã include ở trong cái package đi.
Vâng, thường thường thì bao giờ khi mà chúng tôi làm một cái chương trình tour cũng gồm có cả vé máy bay trong đó, để cho khách hàng thứ nhất là khỏi phải lo lắng, cái thứ hai nữa là chúng tôi có dịp đi chung với nhau để cho khách hàng có thể yên tâm là đi chung với nhau.
Tức là có nhân viên của văn phòng tháp tùng quý khách đi, thay vì là quý khách phải đi qua bên kia rồi mới đón ở bên kia. Đôi khi những cái chuyến bay trễ nãi hoặc là giờ giấc thay đổi thì nhiều khi cũng là một trong những cái khó khăn. Thì thưa quý vị thính giả, đây là một trong những cái cố gắng của AV Travel trong nhiều năm vừa qua. Thì những cái hành trình đi tour của AV Travel thì bao giờ cái vé máy bay cũng include ở trong cái package. Bây giờ trở lại trong cái chuyến đi Đại Hàn vừa rồi của Quỳnh Như đó. Thì
Quỳnh Như cứ mãi mê ngắm vì các cô da của các cô mặc cô nào cũng xinh hết.
Ý nói là Quỳnh Như về thế nào cũng có mỹ phẩm để tặng cho Simon Nga đó. Cái màn đó là cái màn mà chúng tôi chưa thấy nghe nói, nhưng mà đó là mỹ phẩm dành cho phái nữ. Còn phái nam thì không biết là Quỳnh Như qua bên đó, Quỳnh Như có lúc mà qua ẩm thực Đại Hàn nào là kim chi nào, barbecue này, biết bao nhiêu những cái món mà với người Việt đó thì không còn xa lạ như nhiều. Nhưng mà có một cái món mà không biết Quỳnh Như có được thưởng thức không? Cháo gà hầm sao, có được không?
Dạ thưa không, rất là tiếc. Tại vì hôm trước là
món đó là món quan trọng nhất mà chị không
tại vì,
thử.
Dạ không phải, tại vì đã được anh Hùng quảng cáo rồi, đã được dịp một lần anh Hùng cho thưởng thức cái cháo gà hầm xong. Và như đã có lần ăn một lần ở ngay phi trường Incheon. Nhưng mà lần này á, tại vì đi á, là đi theo đoàn, thành ra là họ cố với giới thiệu là tất cả những cái gì mà đặc sắc, thành ra họ cố là chỉ cho ăn kim chi nào, rồi tất cả những cái món họ bày ra đầy trong, nghĩa là những dĩa, nghĩa là ti. Đến nỗi một anh trong đoàn nói thấy ăn uống thì rất là nhiều, mà tại sao người Nam Hàn lúc nào cũng thấy người mảnh mai hết.
Nhất là mấy cô Nam Hàn cố giữ cái gì?
giữ eo
nhiều hơn phải không?
Nhưng mà tại vì như thấy là tại vì những cái món ăn của họ đó thật sự là nó rất là coi như là nói về
dinh dưỡng đó
rất là hay. Tại vì kim chi ở trong đó nó có chất, nó có gừng, nó có ớt, những cái đó là gia vị rất là tốt chứ mày không đó. Có mới vừa rồi như có đọc nói là ăn ớt nhiều lại tốt cho sức khỏe.
Nhưng mà có một cái món cháo gà hầm sâm mà Quỳnh Như
cái
không
đó quá,
được
quá tốt cho sức khỏe nhưng mà
Đại
lại
Hàn
không được
đó, mà không được ăn món cháo gà hầm sâm, mà không được ăn ở cái tiệm mà chúng tôi thường đưa du khách tới, thì chưa trọn vẹn được cái chuyến đi Đại Hàn. Để kỳ tới thế nào Quỳnh Như cũng phải ghé nghe, biết đâu để sang mùa xuân năm tới 2016, mùa xuân sang có hoa anh đào, đi Đại Hàn Nhật Bản và Bali, hay là Đại Hàn Singapore và Bali. Nhân nhắc tới cái chuyến đi mà để chuẩn bị cho năm 2016, thì thời gian qua không ít quý vị thính giả cũng đã hỏi thăm, ghé qua văn phòng để
đặt deposit trước cho
đặt
năm
những
tới.
Cái tour đi cho năm 2016, và đặc biệt là cái tour đi Nhật Bản, Bali, Đại Hàn cũng như là Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn trong năm 2016, thì để rút tỉa những cái kinh nghiệm của năm 2015, tức là tháng 10, tháng 11 năm 2014 đó, là những cái tour đi vào mùa xuân năm 2015 của AV là đã hết rộ. Thì bây giờ sang năm 2016 thì cái việc
chuẩn
bị như thế nào?
Văn phòng AV có mở ra rất là nhiều chương trình tour khác nhau cho tất cả khách hàng của AV trong năm 2016. Tuy nhiên, quý vị thính giả nếu mà có dự định đi tour Nhật Bản với AV trong mùa xuân, gọi là mùa xuân hoa anh đào, thì xin quý vị nên liên lạc với văn phòng để giữ chỗ ngay từ bây giờ.
Và cái điểm đặc biệt là trong những cái hành trình đi tour Nhật Bản cũng như Nhật Bản Bali và Đại Hàn đó, thì AV Travel sử dụng hãng Singapore Airlines. Vâng. Và trong năm 2016 vẫn tiếp tục đi với Singapore Airlines.
Vâng, và chúng tôi vẫn sử dụng tất cả các tuyến đường đi Nhật là dùng sử dụng hãng Singapore Airlines, bởi vì Singapore Airlines có chuyến bay Los Angeles tới Tokyo direct flight, có nghĩa là bay chuyến bay không có ngừng, nên quý vị đi rất là thoải mái. Và cái dịch vụ của Singapore Airlines cho tới bây giờ vẫn là đứng hàng đầu trên thế giới.
Trong năm 2016, thưa quý vị thính giả, trong năm 2015 thì AV Travel có tổng cộng như vậy là 5 đoàn tour, thì 4 đoàn tour đi 3 nước là Nhật Bản, Bali và Đại Hàn, và tour đi Nhật Bản. Và trong năm 2016 thì AV Travel có những cái hành trình tour mới, chẳng hạn như là tour đi Nhật Bản, Singapore và Đại Hàn,
vâng,
tour đi Nhật Bản, Bali và Đại Hàn, tour đi Nhật Bản, Hồng Kông, Macau và Singapore.
Đó là một trong những chương trình mới của AV Travel đang tổ chức.
Và tour đi Nhật Bản, Hồng Kông, Macau và Đài Loan. Đó là những cái hành trình tour mới trong năm 2016. Và không phải chỉ có những cái hành trình tour đi vào mùa xuân. Và trong năm 2016, hành trình tour đi Âu Châu và những cái hành trình tour đi khắp nơi trên thế giới, thì AV Travel sẽ mở ra những cái hành trình tour mới.
Vâng, và AV sẽ có rất là nhiều chương trình tour mới. Nếu mà quý vị vào trang nhà của AV Travel là avtravel.com để quý vị có thể coi thêm và biết thêm những cái lịch trình và lộ trình mới của AV.
Những hành trình tour đi khắp nơi trên thế giới, xin quý vị gọi cho văn phòng AV Travel qua số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com. Thưa quý vị thính giả, để trở lại với chương trình phát thanh, hồi nãy thì Simon Nga có nói tới những cái khó khăn để chuẩn bị cho cái hành trình tour năm 2016, và đặc biệt là những cái hành trình tour đi về Âu Châu.
Vâng.
Những cái hành trình tour đi vào mùa xuân ở Âu Châu, chẳng hạn như là cái tour đi Croatia.
Chúng tôi đã có chương trình
tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
Vâng, chúng tôi đã có vé máy bay, cũng như có chương trình tour đi Croatia bắt đầu là 16 tháng 4 và chấm dứt là ngày 30 tháng 4.
Tour đi Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha sẽ bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 và chấm dứt vào ngày 28 tháng 5. Và cũng như là để mở đầu cho cái mùa thánh lễ Đức Mẹ Fatima. Đó là cái hành trình đi vào mùa xuân thì bắt đầu sang tháng 6, tháng 7, tháng 8. Cái hành trình tour đi Nga và Bắc Âu
sẽ đi là ngày 21 tháng 6 và chấm dứt là ngày 3 tháng 7.
Như vậy là cái chương trình tour đi Liên bang Nga và Bắc Âu luôn luôn lúc nào cũng đi vào cái thời điểm đêm trắng.
Vâng, chắc chắn là chúng tôi phải tổ chức, mặc dù cái giá thành rất là cao, nhưng mà chúng tôi nghĩ là quý vị thính giả đi cái chương trình tour này sẽ rất là hài lòng, bởi vì chúng ta chỉ đi một lần mà thôi, thì tại sao chúng ta không đi một cái tour cho nó đích đáng.
Cách đây không lâu, trong cái chuyến viếng thăm miền Nam California, thì chị Hoài Hương từ Mặc Tư Khoa có ghé qua đây, và trong cái buổi tối gặp gỡ những anh chị em cộng tác làm việc trong vòng quanh thế giới cũng như AV Travel, thì khi mà chúng tôi còn nhớ là có một, không biết là hôm đó là không biết có phải Quỳnh Như hay ai có hỏi chị Hoài Hương là năm đêm trắng thì ở Bắc Âu cũng có, Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan và Đan Mạch cũng có, nhưng mà tại sao mỗi một lần khi nói tới đêm trắng nhớ ngay tới nước Nga? Phải chăng là cảm tưởng của Simon Nga như thế nào khi mà Simon Nga ghé vào cái thời điểm đêm trắng ở tại Saint Petersburg?
Thưa quý vị thính giả, anh Việt Hùng đã bị ảnh hưởng về một cái câu chuyện tiểu thuyết nổi tiếng của một nhà văn hào Nga,
Dostoevsky,
và đó là cái cuốn truyện Năm Đêm Trắng. Thưa quý vị, ngoài ra thì đêm trắng ở Saint Petersburg nó khác với đêm trắng ở các vùng Bắc Âu, có lẽ là tại vì nổi tiếng và bên cạnh cái dòng sông Neva ở bên Saint Petersburg thì có những cái cây cầu nổi để quý vị có thể ngồi giữa ban ngày và ban đêm. Và chúng tôi nghĩ là hình như chỉ có một tiếng đồng hồ là mặt trời coi như là
hơi
một tí.
Yeah.
Nhưng mà coi như
nó chỉ là một cái chợp mắt thôi, nó chỉ là một cái thoáng thôi, tức là cái ranh giới giữa ngày và đêm nó rất là mong manh. Hoài Hương bao giờ cũng giới thiệu với chúng tôi cũng như là tháp tùng cùng chúng tôi để giới thiệu với du khách đó. Cái buổi tối hôm đó thì thay vì để cho du khách là phải mướn taxi đi thì đôi khi vấn đề đất lạ quê người nhiều khi không có biết như thế nào, nên những du khách muốn đi nhưng mà nhiều khi không có phương tiện thì thường thường AV Travel là mướn cái xe bus mấy tiếng đồng hồ để đưa du khách đi tham dự cái đêm trắng. Và khi mà tới đêm trắng đó thì Quỳnh Như nhớ là thời điểm mà nó chỉ chợp mắt thôi đó là khoảng từ 2-3 giờ sáng. Mà Quỳnh Như vẫn nhớ là lúc đó 2-3 giờ sáng
vẫn còn
nhìn thấy mặt nhau như là bình thường. Và thậm chí là Quỳnh Như có thể cầm cái tờ chương trình của Vòng Quanh Thế Giới, thay vì ngồi ở phòng studio ở Santa Ana ở California, Quỳnh Như có thể tường trình là Quỳnh Như tường trình từ Saint Petersburg. Quỳnh Như có thể thấy là cái mong manh giữa đêm trắng đó. Và có lẽ là cái hình ảnh của cái thành phố Saint Petersburg là đến cái giờ đó là cái giờ tất cả những cái cây cầu, bình thường là một cái cây cầu bắc qua dòng sông Neva, nhưng mà tới cái giờ đó là cái cây cầu sẽ mở ra, tất cả những cái cây cầu mở ra để cho những cái tàu cruise ship hoặc là những cái tàu đó là đi ra và đi vô trở vào trong vịnh ở Saint Petersburg. Thì đó là một cái điểm đặc biệt. Và khi những cái cây cầu mở ra đó thì trước cái tiếng reo hò cũng như vỗ tay của biết bao nhiêu du khách, và khi mà tới Saint Petersburg là một trong những cái điểm mà không thể không đi được, đó là tham dự để mà mình có cái cảm. Tại vì đời người không phải ai cũng có một cái lần tới như vậy. Thì chúng tôi quan niệm là nếu đã tới ở cái nơi đó, cái gì là nổi tiếng nhất thì người du khách phải được tận hưởng những cái đó. Đó là một trong những cái highlight của chương trình. Trong những cái hành trình tour đi Liên bang Nga và Bắc Âu thì anh Hoàng Linh cũng như Hoài Hương từ Mạc Tư Khoa cũng sẽ tường trình hoặc là cũng đã tường trình gửi tới quý vị thính giả. Nhưng mà trong năm 2016 thì AV Travel sẽ trở lại để giới thiệu tới quý vị thính giả hành trình tour đi Liên bang Nga và Bắc Âu lên đường từ ngày 21 tháng 6 và chấm dứt vào ngày 3 tháng 7.
Chương trình năm nay thì chúng tôi sẽ ở lại thêm một đêm nữa ở Copenhagen, có nghĩa là quý vị sẽ có 2 đêm tại Copenhagen. Nơi này quý vị có thể đi chơi, đi shopping, và có lẽ là nơi mà có những cái món hải sản ngon nhất là
Copenhagen, và điểm
và
đặc
quý vị phải ăn tất cả những món ăn hải sản ở tại cái vùng Bắc Âu như
mà
vậy.
Mà không thể không đi viếng khu vườn Thượng Uyển Tivoli. Quý như có biết là cái khu vườn đó là một trong những cái nơi mà có thể nói là tới Copenhagen mà không đặt chân tới đó thì kể như là chưa đặt chân tới. Cũng như là Quỳnh Như tới Nhật Bản mà không đặt chân tới Kyoto, hay là không đặt chân tới những cái nơi chẳng hạn như Ise, Tổ Đình Thần Đạo, thì kể như là cái chuyến đi nó vẫn chưa hoàn toàn được trọn vẹn. Đó là hành trình tour đi Liên bang Nga và Bắc Âu bìa trở lại trong hai cái những cái hành trình mà tour đi về Tây Âu và Đông Âu, là những cái câu chuyện mà trong những ngày vừa qua là AV Travel nghe nhiều về cái việc mà Simon Nga cứ nói là không biết là bây giờ lo cho năm tới vé máy bay như thế nào.
Thật sự ra năm tới là cái năm rất là khó khăn cho chúng tôi về vấn đề đi tour Âu Châu. Cái lý do là có quá nhiều các lễ hội cũng như là cái chương trình gọi là tiếng Anh gọi là event ở bên Âu Châu. Chẳng hạn như là ngày 21 tháng 6 là ngày gọi là ngày hạ chí.
Vâng.
Thì là bắt đầu mùa hè, tour Nga của chúng tôi bắt đầu. Và sau đó là chúng tôi bắt đầu tour Tây Âu, tour Đông Âu. Và liên tục chúng tôi sẽ có đi tour đi Trung Âu. Và năm tới chúng tôi sẽ có những cái tuyến đường đi và sẽ dừng lại ở một số các nước. Thì chúng tôi sẽ làm mở rộng thêm, chẳng hạn như đi qua Hà Lan, Amsterdam để thêm những cái đường tuyến
hình
đó.
Như cách đây khoảng gần 10 năm, AV Travel cũng tổ chức tour đi Amsterdam rồi.
Dạ. Chắc hơn 10 năm về trước thì chúng tôi có làm một cái tour đi Nga và ngừng lại ở Amsterdam, bởi vì chúng tôi sử dụng hãng KLM thì chúng tôi nhân cơ hội là ghé qua Amsterdam, rồi từ Amsterdam chúng tôi bay qua nước Nga.
Trong cái hành trình tour đi Tây Âu trong năm tới, để tiếp lời xin Nga, thưa quý vị thính giả, trong năm tới vào tháng 6 và tháng 7 ở tại Âu Châu có những cái lễ hội có thể nói là quy tụ hàng triệu triệu triệu, hàng trăm triệu, và có thể nói là một trong những cái lễ hội quy tụ có đến cả hàng tỷ người theo dõi, đó là giải đá banh Âu Châu từ ngày 10 tháng 6 và chấm dứt vào ngày 10 tháng 7. Nước Pháp là nước đăng cai, và cái trận chung kết sẽ diễn ra ở tại thủ đô Paris, thu hút hàng tỷ người trên thế giới theo dõi những cái trận đá banh. Và một trong những cái lễ hội lớn thứ hai ở tại Âu Châu đó là Đại hội Công giáo trẻ thế giới. Trước khi vào phòng thâu âm thì chúng tôi cũng có ngồi nói chuyện với một số những thân hữu, cũng như là Quỳnh Như. Thì Quỳnh Như có nhắc chúng tôi là anh Hùng đừng quên rằng trong cái Đại hội Công giáo trẻ thế giới năm 2014 mới đây tổ chức ở tại Rio de Janeiro, trong cái đêm thánh lễ đã quy tụ khoảng 6 triệu người ở khắp mọi nơi đổ về. Dọc cái bãi biển, Simon Nga còn nhớ cái bãi biển ở Rio de Janeiro, là có thể nói là bạt ngàn và không biết bao nhiêu, và người ta nói là khoảng 6 triệu người tham dự. Và trong cái Đại hội Công giáo trẻ thế giới mà sẽ diễn ra ở tại cố đô Krakow bên Ba Lan đó, quê hương của cố Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, trong cái thời gian cái trung tuần tháng 7 và đến cuối tháng 7 đó, thì người ta chờ đợi là có ít nhất là khoảng 1 triệu rưỡi tới 2 triệu người sẽ về tham dự. Thì đó là một trong những cái khó khăn về cái vé máy bay cũng như khách sạn, và đặc biệt là trong cái hành trình tour đi Đông Âu.
Thưa quý vị, tất cả thì chúng tôi cũng cố gắng sắp xếp để thực hiện các chương trình tour, và hy vọng là khi qua bên đó thì chúng ta có thể thấy được cái không khí rộn rã cũng như là vui nhộn của một cái lễ hội hay một cái chương trình đặc biệt nào. Dù là anh Việt
trước
cũng nhớ
hội,
là trước lễ hội thì là năm ngoái đã đi trước cái thời gian mà đá banh chung kết, nghĩa là bế mạc thì thôi, cái thời gian đã là khách hàng của AV đã cùng với những cầu thủ đá banh ở chung một khách sạn ký tên và vui, cũng như là gặp những người
đặc biệt là tuyển thủ của Hoa Kỳ. Khi chúng tôi có gặp ở đó, khi mà tới trước lễ hội đó, cái không khí nó khác của nhiều người. Quỳnh Như phải thấy là thường thường là trước lễ hội thì bao giờ ban tổ chức họ đã chuẩn bị đầy đủ xong xuôi hết, coi như là mình là những cái người được đặt chân tới trước những cái mùa lễ hội đó. Nó có nhiều cái điểm thú vị lắm. Thì chúng tôi hy vọng là trong cái hành trình tour đi Âu Châu trong năm tới, và đặc biệt là dĩ nhiên là vé máy bay cũng rất là khó để mà có thể giữ chỗ, nhưng mà tuy nhiên thì AV Travel đã giữ chỗ, và nếu quý vị có ý định tham dự
thì cứ xin ghi danh sớm với AV Travel
qua số điện thoại là 714-537-2200, 714-537-2200. Văn phòng của AV Travel mở cửa 7 ngày một tuần, tọa lạc ở 10.900 góc đường Westminster và Euclid, phòng số 9 trong khuôn viên chợ người Việt, với số điện thoại là 714-537-2200. Trang nhà của AV Travel ở địa chỉ là avtravel.com, avtravel.com. Về hành trình tour đi Nhật Bản mùa xuân năm 2016, AV Travel đã có lịch trình tại văn phòng AV Travel tọa lạc tại 10.900 Westminster Avenue, phòng số 9, thành phố Garden Grove, California. Quý vị cũng có thể tìm hiểu thêm về hành trình và lộ trình tour trên trang nhà của AV Travel ở địa chỉ avtravel.com, avtravel.com.
AV Travel. Memories that last a lifetime.
Kính thưa quý vị, như hàng năm, chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang sẽ là những người hướng dẫn những cái chuyến du lịch này. Ở bên Nhật, như quý vị cũng biết, nổi tiếng có khoảng 60 loại hoa anh đào. Có những hoa màu trắng, những hoa màu hồng, có những hoa đỏ và thậm chí có cả những hoa màu xanh. Có những hoa cánh đơn và có những hoa cánh kép. Có những cây cành chĩa lên giống như là cành mai của chúng ta, nhưng đồng thời cũng có những cây cành trúc xuống giống như là liễu ở bên hồ. Cánh hoa anh đào mong manh chỉ trong 2 tuần lễ thôi, và đây là cái cao điểm nhất mà du khách khắp nơi trên thế giới đổ về Nhật Bản. Ngoài cái chuyện ngắm hoa anh đào trong một cái không khí mùa xuân rất là ấm áp, du khách còn có thể thăm những nơi như là Tokyo, Osaka, rồi Kyoto, Nara. Quý vị có thể thăm rất là nhiều đền, chùa, thành quách, kể cả những cái nơi nổi tiếng như là đền Thần Tạng, hoặc là viếng thăm khu hạt chai nổi tiếng Miki có lịch sử trên 130 năm. Chúng tôi ngoài cái công việc hướng dẫn du lịch cùng với thầy triết học Trần Đức Giang nói chuyện với quý vị về tất cả những cái thắng cảnh mà mình sẽ viếng thăm, hy vọng là sẽ được đón tiếp quý khách từ Hoa Kỳ tới Nhật Bản vào mùa xuân. Chúng tôi là Đỗ Thông Minh và thầy triết học Trần Đức Giang xin đón chờ quý khách.
Easy Travel, mỗi chuyến đi là một kỷ niệm khó phai.
Bước vào phần thi ca tiếng phòng, thưa quý thính giả, trong thời gian qua, chương trình đã nhận được nhiều thư yêu cầu nơi quý thính giả mong được nghe lại những bài ca thời tiền chiến, cũng như mong nhóm anh chị em thực hiện những loạt bài nhìn lại thời nhân văn giai phẩm, mà trong đó không ít văn nghệ sĩ đã có nhiều đóng góp cho nền thi ca Việt Nam nhưng bị vùi dập. Bên cạnh đó, cũng không ít quý vị thính giả mong vòng quanh thế giới thực hiện thêm những chương trình mới về thi ca và những bài ca được sự cảm mến nơi quý khán thính giả.
Con đường vắng, dì dào cơn mưa nhỏ. Ai đó chờ tóc xoa vai.
Tôi xin được giới thiệu tới quý vị thính giả nhạc sĩ Phú Quang. Trong hơn 400 bài ca mà nhạc sĩ Phú Quang sáng tác, không phải bài ca nào cũng được trình diễn, mà thậm chí một số bài ca còn bị các quan văn nghệ của đỉnh cao trí tuệ loài người xếp vào loại có vấn đề và bị cấm hàng chục năm, chỉ vì ông đã viết về những gì đã mất, dù là còn đó nhưng thật đã mất.
Thank you.
nội phố ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sơn.
Em ơi Hà Nội phố, với tiếng hát của chính tác giả có thể không điêu luyện như những ca sĩ khác, nhưng đâu đó một chút gì từ cõi lòng của một người nghệ sĩ tác giả bài ca ấy, nhạc sĩ Phú Quang.
Ta còn em cây bàng mồ côi mùa đông, ta còn em nóng phố mồ côi mùa đông, mây trắng mồ côi mùa đông. Mùa đông năm ấy tiếng dương cầm trong căn nhà đổ, than lưới chiều sao còn vòng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian một chiều.
Dường như trong những bài ca của nhạc sĩ đó thì dường như nó là một cái lời tự sự của chính lòng mình.
Tôi chỉ có khả năng là viết bằng cái gì giọng, tôi không viết nổi những cái gì mà giả trá, nhưng mà tôi viết về chính cuộc đời tôi. Tôi viết về cái tình yêu tương đối với con người, chứ còn viết về những cái gì khác tôi không viết được. Nếu không phải là mình hoàn toàn như thế thì mình không viết được. Tại vì tôi vẫn quan niệm như thế này này, trước hết là mình phải thành thật với mình đã thì mới có thể hy vọng là người ta tin là mình thành thật được. Mà ngay cả anh thành thật với mình rồi chưa chắc người ta đã tin. Thành ra tôi chỉ viết về những gì thật nhất của mình.
Chiều Hồ Tây lao sao hoài con sông, chợt hoàng hôn về từ bao giờ.
Ngày xưa có nhiều người người ta cũng không chịu được mình đâu. Người ta nói rằng là ông chỉ biết về ông, nhưng mà này, nếu anh không đến tận cùng anh thì anh chả bao giờ gặp được mọi người. Nếu anh cứ đến bằng cái sự giả trá thì làm sao mà mọi người có thể đến với anh được. Thành ra tôi thì tôi cứ cái gì của tôi thì tôi có thể là hay, có thể không hay, nhưng mà nó chắc chắn là thật.
Vào những thập niên 90 đó thì một trong những bài ca mà được vang lên và không ít ca sĩ trong nước cũng như ở hải ngoại trình bày đó là bản Em ơi Hà Nội phố. Nhạc sĩ có thể cho biết là nhạc sĩ viết cái bản đó trong
cái hồi đó là tôi bỏ Hà Nội và vào Sài Gòn, nhưng mà khi vào cái thì trong cái năm đầu tiên ấy, tôi thấy là cái quyết định của mình không biết là có vội vã quá không, nhưng mà sau này thì phải cảm ơn Sài Gòn là nhờ Sài Gòn mà tôi đã có được những cái mà khi tôi vào Sài Gòn tôi chỉ có một điều lớn nhất thôi, là tôi tự vứt đi những cái của mình, cố gắng làm mới mình thôi. Và tôi rất cảm ơn là trong mấy nhiêu năm thì Sài Gòn đã làm cho tôi có thể trở thành như bây giờ. Chả biết là như thế là lớn hay bé, nhưng mà chỉ biết là tôi được như thế là tôi cảm ơn Sài Gòn. Và tôi cảm ơn miền Nam là này. Mảnh đất nên nó giống như là mảnh đất rất là màu mỡ. Nếu anh gieo cái hạt giống mà lành lặn và đàng hoàng ấy thì nó sẽ mọc lên cây trái tốt như thế nào thì sẽ được cái quả như thế. Đấy là tôi cảm ơn với Sài Gòn.
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường.
Em ơi Hà Nội phố là nhạc sĩ viết vào năm bao nhiêu và từ...
Hồi đó là tôi giống như là tôi có cảm giác là mình mất Hà Nội rồi. Cho nên là khi mà một ngày thì anh Phan Vũ anh đến anh đọc cho tôi một bài thơ dài lắm, mấy trăm câu cơ.
Vâng.
Thì tôi mới nói với anh là em có cảm giác là em sẽ có một bài hát rất hay về cái này. Không hỏi bài hát như thế nào mà đâu đâu em đã có nốt nào đâu. Nhưng đấy là cái người sáng tác bao giờ người ta cũng có linh cảm. Thì linh cảm của em là sẽ có bài hát hay. Thì xong là hai ngày sau anh đến thì tôi hát cho anh, tôi chỉ cắt bốn câu thôi, bốn câu tôi chọn hết. cả trong hàng bao nhiêu tô của anh. Sau đấy anh ấy nói là anh cảm ơn Quang là Quang làm cho nó thơ của anh nó lấp lánh hơn. Ngày xưa thì người ta cũng không đón nhận như đâu, người ta bảo là tôi còn nhớ ông lãnh đạo của văn hóa, ông bảo thằng này nó viết như là sắp mất Hà Nội. Thế sao mà tôi có về sau có một bữa tờ báo nó mới phản ứng với cái thái độ của ông, nó phỏng vấn tôi là tại sao anh viết thế. Bảo người ta thường thích người nói lớn, nói ở trước quảng trường thì những cái câu mà sang xả, nhưng mà tôi thì cái tình yêu nó lại là những cái điều bé nhỏ, những cái tường rêu phong, những con đường này, những cái mặt hồ này, những cái rất bé nhỏ thôi, nhưng mà đấy mới là tình yêu đích thực. Thế còn tôi không biết nói giọng tiếp quảng trường, thế sau này thì họ chịu, chứ còn hồi đầu nó khó lắm mà. Nhưng mà vì cái bài thế mà cái bài đó phải đến 10 năm sau thì người ta mới bắt đầu hát nhiều. Nhưng mà trước đấy là người ta có những bài hát của tôi như là lúc phải bởi mùa thu là người ta 15 năm sau người ta mới dám hát. Nhưng mà thực ra là tôi chỉ nói về chuyện tình yêu thôi, chứ có cái gì đâu. Nhưng mà họ lại cứ suy ra là này khác. Cách mạng là sinh ra mùa thu, chứ không cách mạng có đẻ ra mùa thu đâu. Mà cứ động đến mùa thu thì fan thì bảo là lịch cách mạng mà còn... Thế thì để bảo là nói xấu cách mạng.
Em ơi, Hà Nội phố các con em. Còn em, mùi hoa sữa.
Em ơi Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa.
Thực ra là chữ còn ý, cái còn này tức là đã mất rồi. Cũng như là bài Nỗi Như Mùa Đông thì các bạn hát vờ như mùa đông đã về, thì không phải là mùa đông về rồi đâu, mà là đấy là không bao giờ nó về nữa. Thành ra là mới hát là vờ như mà. Chứ các bạn hát chứ tinh thần nó sai hết rồi. Nhưng sau này họ hát đúng gì đó. Nhưng rồi tôi cứ nói ta còn em. Nhưng thực ra là ta đã mất em rồi. Ta không còn về những cái Hà Nội ngày xưa nữa. Tất cả. Thế thì tôi biết thế là vì tôi nhớ Hà Nội quá. Thì tôi nghĩ mình đã chạy ra khỏi nó rồi. Vì thế mà tôi đến 25 năm sau thì tôi lại về lại Hà Nội. Thì mọi người hỏi là tại sao mà anh đang sống ở Sài Gòn mà cũng được mọi người rất yêu mà anh lại bỏ về. Thế mình bảo không, tôi nhớ nhà quá thôi. Chứ còn tôi phải cảm ơn, đầu tiên là tôi cảm ơn Sài Gòn đã. Cái mảnh đất này đã tạo cho tôi rất nhiều những cái điều tốt đẹp.
Bỗng thấy mình chẳng nhớ nơi một con đường. Ta còn em hàng phố cũ giao phong và từng mái ngói.
Cái bản Em ơi Hà Nội phố là nhạc sĩ viết vào cái thập niên 80.
Tôi viết là vì tôi nhớ Hà Nội quá.
Vâng.
Viết của một cái trạng thái người vừa mới đánh mất một cái điều gì đấy. Nó là năm 85.
Vâng. Chúng tôi còn mà nhớ là phải... sau khi cái bài Em ơi Hà Nội phố của nhạc sĩ ra đời đó, thì cũng phải đó. Mất tới
10 năm.
10 năm.
10 năm người ta mới hát.
Phải chăng là vì... không
tức là nói khác đi, người ta ca ngợi Hà Nội thì phải là quảng trường gió rồi hồ cây xanh rồi sông Hồng này các thì bài tôi toàn viết về những cái ngõ như những con đường như xanh rồi những cái hàng cây buồn này các thì nó không đúng với cái cách nói của người khác. Nhưng mà về sau may quá là người ta lại nhận ra tình yêu đích thực như thế. Cái tình yêu đích thực là người ta nhớ một cái ánh mắt, một cái nụ cười, chứ không phải là nhớ những câu hô to tướng. Người ta chỉ nhớ một cái ánh mắt, một cái giọt nước mắt, một cái nụ cười ngày chia tay thôi chẳng hạn. Thế nhưng mà mọi người thì cứ thích đau to buồn lớn, mà tôi thì ghét rất là đau to buồn lớn.
ta còn em nóc phố mồ côi mùa đông thì phải chăng những cái hình ảnh của Hà Nội xa xưa của 36 phố phường dường như nó như là những cái lời vỗ về nguôi ngoai.
Tôi là vì hay lấy những cái điều nhỏ ra để mình ca ngợi, thì có nhiều lần bị người ta cho là tại sao lại biết. Khi người ta đi như thế thì người ta chỉ nhớ đến cái người yêu của mình và cái tưởng là bé nhỏ, nhưng mà đấy là tình yêu, nhưng thì không phải là nhớ đến cái điều mà khủng khiếp đâu. Không phải thế, người ta nhớ những cái ánh mắt, cái ngày chia xa, nhớ tất cả mọi thứ. Và mình cũng muốn một ngày trở về là về với ánh mắt ấy, nhưng mà nhiều người thì người ta không công nhận, lúc ấy phải nói khác ra. Nhưng mà tôi không nói. Người nhớ cái bài đó là lần đầu tiên thu thì người ta bảo hát thì hay, nhạc thì hay, nhưng mà cái này không phát được. Người thì thôi, không phát được thì hay cất đi, là ngay bỏ đi.
Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy mình chẳng nhớ nổi một con đường. Phải chăng là nó là một cái nỗi tuyệt vọng về một cái hình ảnh Hà Nội xa xưa?
Tức là anh có thấy có những lúc anh bước chân máy, chả biết anh vừa đi qua con phố nào, đấy là phải buồn lắm. Tôi giờ hồi đó là buồn, tại vì tôi vừa rời xa Hà Nội, rời xa cái nơi chôn nhau cắt rốn của mình, và rời xa những người thân yêu, cả mọi thứ. Mình buồn lắm.
Khi mà cái bài ca này ra đời đó, thì ai là cái người ca sĩ đầu tiên đỡ đầu cho cái bài Em ơi Hà Nội?
Tôi là đầu tiên là tôi đã có biết cùng Lý Lệ Thu Hẻ, và sau này cũng ở Pháp. Cô có nói này, khi anh vào đây em hát bao nhiêu bài cho anh mà anh không cho em hát một bài nào ở truyền hình. Và thế thì anh sẽ viết một bài mà Thanh Donny đóng giày đúng giọng của em. Cho nên bản thân cô Lệ Thu, cô hát bài đó thì bao giờ có một cái phần nó nổi bật hơn là những ca sĩ khác. Bởi vì tôi đo giống như tôi may quần áo cho cô mà, thì cô mặc thì nó phải đẹp nhất mà.
Vâng.
Nhưng mà tôi tiếc là sau này thì cô vì hoàn cảnh sơ đẩy cô phải đi, và cô sống ở Pháp thì cô rất là vất vả.
Mùa đông năm ấy, tiếng dương cầm trong căn nhà đổ tan lễ chiều, sao còn vọng tiếng chuông ngân. Ta còn em một màu xanh thời gian, một chiều vai tóc em bay chợt nhớ chợt hiền. Người nghệ sĩ lang thang hoài trên phố, bỗng thấy
Em ơi Hà Nội phố, với tiếng hát Lệ Thu của những năm cuối thập niên 90 mà nhạc sĩ Phú Quang viết vào năm 85, nhưng bị cấm trình diễn, mà phải chờ sau hơn 10 năm bài ca mới được vang lên lần đầu tiên tại Sài Gòn với tiếng hát Lệ Thu. Chương trình đến đây đã mãn. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi. Chúng tôi cũng xin cảm ơn nhạc sĩ Phú Quang từ Sài Gòn đã dành nhiều thời gian cho những cuộc trao đổi. Chương trình sẽ có dịp trở lại để giới thiệu thêm về một số bài ca về mùa thu, từ Mùa thu cho em, Giọt thu buồn, cho đến những bài ca về mùa đông, từ Nỗi nhớ mùa đông cho đến Biển, Nỗi nhớ và em. Mời quý vị nhớ đón nghe. Kính chúc quý vị thính giả một đêm an lành, hạnh phúc. Đây là chương trình Vòng quanh thế giới với AV Travel. Việt Hùng xin kính chào quý vị thính giả.
AV Travel, memories that last a lifetime.